sự ngộ đạo của ông Phủ Kỳ, cách thờ phượng chân truyền của Đức Ngô Minh Chiêu truyền. Ông Phủ Vương Quang Kỳ sinh năm 1880 tại Chợ Lớn, nội tổ là cụ thống chế Vương Quang Ngạc, ngoại tổ là cụ Trịnh Hoài Đức, đời Gia Long, thân sinh là cụ Vương Quang Đệ, thông gia với cụ tổng đốc Đỗ Hữu Phương, thân mẫu là bà Huỳnh Thị Bảy, con cụ Huỳnh Mẫn Đạt. Thuở nhỏ ông học tại Chợ Lớn rồi lại College Mỹ Tho, sau ở Saskatchewan đậu diplom, có pháp tịch, mất năm 1940. Ông không thọ pháp tịnh luyện theo đúng bí truyền của Đức Ngô, nhưng chính từ ông đã thành hình phần phổ độ đạo Cao Đài. Buổi sinh tiền, Đức Ngô có dặn ông: "Chú nó nhớ cầu kho là gốc, đừng bỏ cầu kho nghe." Cầu cơ tại nhà ông hội đồng thôn, độ vài ba tháng số người dự đàn thêm lên có đến 9-10 người. Quý vị thấy sự đi lại bất tiện, cách Sài Gòn 6 cây số, bèn mượn nhà ông Phủ Kỳ làm nơi cầu đàn. Hiện tại số 80 đường La Gondia, nay là đường Gia Long. Khi về đến nhà ông Phủ Kỳ thì Đức Ngô bây giờ mới khuyên ông Phủ Kỳ rằng chú nên thờ ẩm đi. Rồi ngài đưa cho ông Phủ Kỳ một tấm thiên nhãn tự tay ngài vẽ cỡ 18-24. Thiên nhãn vẽ bằng mực xanh, thập tự viền đỏ, không có chữ, chữ Cao Đài Tiên Ông viết ngoài phía dưới. Ông Phủ Kỳ bèn thiết lập một bàn thờ ở trên lầu, thờ phượng y như cách thức của Đức Ngô chỉ vẽ. Cách thức ấy hiện nay vẫn không thay đổi, nhưng có thêm một bình tịnh thủy ở ngay dưới đèn thái cực, có vòng vô vi. Bình tịnh thủy này sẽ được mở nắp ra mỗi lần cúng. Buổi khai đàn đầu tiên vào giờ ngọ khoảng tháng 10 1924, hôm ấy chỉ có Đức Ngô, ông Phủ Kỳ và hai cô Vương Thanh Chi và Vương Xuân Hà thôi. Đọc kinh thì đầu tiên đọc bài Nhụy Châu rồi đến bài
Thừa ước ngày tháng tiết xuân, lẻ loi bể ngọc chính từng đến đây, truyền cho trai gái tỏ bày, ngắn lòng theo Phật có ngày ấm no, phước trời em để lại cho đóng kiều kim ngọc lẫn dò đến nơi.
Không nhớ hết, sau đó đến các bài dân tam vũ, như bây giờ còn truyền tụng thêm một bài dân rượu tay như sau:
Bồ đào ngắm nhã tổ Tây Phương, ba trạng hung trần mỹ dị hương, Cao Đài cảnh nhàn quê nhà, đệ tử cung trần
mỗi ngày cúng tứ thời Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu. Cứ tối thứ bảy thì cầu đàn, số người đến dự đàn ngày thêm đông và cuối cùng có đến vài trăm người. Các buổi đàn này đều do anh Đồng Ngân ngồi. Những bài cầu còn truyền tụng như bây giờ. Đầu tiên dạy đạo, có các vị Phật tiên thánh và nhiều nhất là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế tái danh Cao Đài. Nhưng ở đây không hề có sự nhập môn cầu đạo, mà chỉ có sự thờ phượng chiêm ngưỡng thôi. Sự ngộ đạo của ông đốc học Đoàn Văn Bản, sự thành hình thánh thất cầu kho. Lúc bấy giờ ông Đoàn Văn Bản đang làm đốc học trường tiểu học cầu kho, vốn là bạn học và ở gần nhà ông Phủ Vương Quang Kỳ. Khi đàn cơ được thiết lập tại nhà, ông Phú Kỳ mới mời ông Đốc Bản đến xem. Ông Bản chưa biết gì về việc cầu cơ và thờ phượng hết. Thì một hôm ông Phú Kỳ bảo ông Ninh hiến nhà làm chỗ lập đàn cho tiện, vì nhà ông Phủ chật chội lại gần khám lớn, e ngại tai mắt chính phủ. Ban đầu ông Bản do dự vì nhiều lý do tâm lý hơn là chính trị. Ông bảo, nhà tôi đang thờ Đức Quang Thánh và thờ ông bà. Nếu tôi thờ như vậy thì bỏ hết đi sao? Ông Phú Kỳ đáp rằng, trong những buổi hầu đàn đó, chú hẳn cũng đã biết dù Đức Quang Thánh, dù Đức Thích Ca, dù Đức Giê-xu, dù một vị nào đi nữa cũng ở dưới Đức Cao Đài một bậc. Thờ Đức Cao Đài tức là thờ trời, nghĩa là có các ông trong đó rồi. Còn ông bà thì thờ đằng sau chứ đâu có bỏ đi được. Thế rồi ông Bản thuận thỉnh thánh tượng do các ông vẽ về thờ đúng theo nghi thức đã có tại nhà ông Phú Kỳ khoảng cuối năm 1925. Đó là giai đoạn đầu tiên của thánh thất Cầu Kho sau này, tọa lạc tại gần trường tiểu học Cầu Kho, gồm một căn nhà ngoái ba gian phía trước thờ Đức Cao Đài, phía sau để ở. Sự ngộ đạo của các ông Nguyễn Văn Hoài và Võ Văn Sang cũng trong thời kỳ thiết đàn tại nhà ông Phú Kỳ, hai ông có đến hầu đàn và thỉnh thánh tượng tự hai ông vẽ theo mẫu ở nhà ông Phú Kỳ để thờ. Cuộc đời tu học của hai ông không có gì lạ, hiện chưa tìm ra con cháu nên chưa biết rõ. Gặp ông Lê Văn Trung. Theo lời ông Nguyễn Hữu Đắc là cậu bên ngoại của ông Lê Văn Trung, thì ông Lê Văn Trung người gốc ở Cần Giuộc, sinh năm 1880, thi đậu thượng thư, Secrétaire du gouvernement de Cochinchine, xuất thân từ trường Sars-Lulo-Ba, đắc cử hội đồng quản hạt Conseiller Colonial, sau được thăng thượng nghị viên, Membre du Conseil Supérieur de l'Indochine, thay thế chức của ông Tổng đốc Đỗ Hữu Phương, qua năm sau được thăng ngũ đẳng bội tinh. Ông Lê Văn Trung làm thượng nghị viện được 3-4 năm rồi chán trường hoạn lộ, xin nghỉ việc về lo buôn bán. Khi gặp đạo thì ông đang làm nghề thầu khoáng, nhưng trong tình trạng suy sụp, lại nghiện ngập nữa. Nguyên ông Trung là bạn của ông Vương Quang Trân, anh ruột của ông Phú Kỳ, nên thường đi lại với ông Phú Kỳ. Khi đàn cơ được thiết lập tại nhà ông Phú Kỳ, thì ông Trung có đến đó hầu đàn nhiều lần. Theo lời những người quen biết thời ấy thì ông Trung bị mờ đôi mắt, đi đâu phải có người nhà tên Thạnh dắt đường. Thường hãy đến nhà ông Phủ thì hai cô con gái của ông Phủ phải dắt ông lên lầu hầu đàn. Một hôm có mặt ông, ơn trên cho bài thi, nay chỉ còn nhớ một câu: mịt mù bóng quán cũng đua chen. Tuy thế ta sẽ thấy rõ huyền diệu của vô hình sau này. Khi ông ngộ đạo thì đôi mắt trở lại sáng, không cần người dắt nữa. Nhóm Phờ Loan. Vào lối tháng 6 năm Ất Sửu, tức 1925, một nhóm các thư ký công sở ở Sài Gòn là ông Cao Quỳnh Cư, sở Hỏa Sa, ông Phạm Công Tắc, sở Thương Chính và ông Cao Hoài Sang, sở Thương Chính, cháu gọi ông Cư bằng chú, hiệp nhau lại một chỗ thường hay chơi đàn lúc năm thi tiêu giao thú phong lưu tài tử. Một đêm các ông họp nhau tại nhà ông Cao Hoài Sang, lần đầu tiên vào hạ tuần tháng 7 năm 1925, để tiêu khiển bằng cách xây bàn theo lối Tây Phương. Các ông ngồi chung quanh một cái bàn tròn ba chân để trước hàng ba, lại đặt một bình bông tươi tốt và một bình nhang trên một cái bàn nhỏ để dựa vách kế đó. Mỗi người lấy hai tay ướp trên bàn và định thần. Đêm đầu không có gì, đêm sau thì có vong nhập bàn, dở lên xuống. Trong hồ nghi, các ông tưởng là nội bọn phá chơi, nhưng đến khi trầm tĩnh mà bàn vẫn diêu động, họ mới tìm một phương pháp cụ thể để nói chuyện giữa hai bên, người sống và kẻ khuất. các ông nói với vong rằng, khi nào bàn gõ xuống hai cái thì ừ chịu, còn gõ xuống một cái thì gọi là không. Khi các ông đọc những chữ cái trong vần quốc ngữ A, Á, Ớ, hãy đến chữ nào cần dùng thì vong dở bàn lên và gõ xuống hai cái. Như vậy hai bên âm dương có thể hiểu nhau bằng cách ráp các chữ cái ấy lại thành tiếng. Vong nhập bàn đầu tiên là hương hồn con ông Cao Quỳnh Cư, là Cao Quỳnh Lượng. Để chứng chắc có thật, các ông bèn bảo vong hồn mời vong linh của thân sinh ông Cao Quỳnh Cư về nhập bàn. Quả nhiên sau đó không lâu, thì các ông đều lấy làm ngạc nhiên, vừa sung sướng khi được cụ Cao Quỳnh Tuân nhập bàn và cho bài thi tỏ tình gia quyến như sau. Ly Trần tuổi đã quá 50, mi mới vừa lên ước đặng 10, tổng mến lời khuyên bền mộ chép, tình thương găng dặn gắn tâm đời. Bên màn đôi lúc treo hồn phách, cõi thọ nhiều phen đặng thảnh thơi, xót nổi vợ hiền còn lụm cụm, gặp nhau nhắn nhủ một đôi lời. Theo bài này tức là cụ Tuân chết khi ông Cư mới lên 10, còn cụ bà. Đó là bài thơ xây bàn đầu tiên đã phá tất cả những thành kiến nghi ngờ phủ nhận linh hồn của các ông lúc bấy giờ và đã làm cho các ông rất đổi sùng thượng lẽ vô vi màu nhiệm. Sau đó nhập bọn thêm có ông Nguyễn Trung Hậu, một giáo chức rất xính thơ, và ông Trương Hữu Đức, thư ký họa sa, đồng thời nhiều vị thiên liên khác lại nhập bàn, đặc biệt là Hương Linh Cô, Vương Thị Lễ, người Việt Nam, nguyên là chân linh của Thất Nương Tiên Cô. Nhập bàn dẫn dắt các ông từ cái thú sướng họa văn chương đến sự tôn sùng thần thánh. Một hôm, Thất Nương ngỏ ý với các ông là có thể cầu lệnh Kim Mẫu bằng cách phải trai giới 3 ngày và dùng ngọc cơ. Thất Nương phải giải nghĩa để các ông hiểu rằng ngọc cơ đã có từ nghìn xưa, lấy hình trạng sao bắt đầu mà làm nên, lại còn chỉ dẫn cách phò ngọc cơ nữa. May lúc ấy các ông tìm mượn được ngọc cơ của ông Phán Tý cùng ở đường Bourdais. Lúc bấy giờ ông Tý là người ở đàn Thủ Dầu Một. Trong những buổi xây bàn, có một vị đại tiên xưng là A Á Ớ cũng sướng họa thi phú với các ông, nhưng khi có ngọc cơ thì Đức A Á Ớ thường giáng cơ dạy đạo. Khi ấy Đức A Á Ớ mới phán với các ông Cư Tác Sang rằng, muốn được ta tận tâm truyền đạo phải gọi ta bằng thầy, cho tiện bề đối đãi. Ngược lại, Đức A Á Ớ gọi các ông là các con. Trong quyển Đại Đạo Căn Nguyên, ông Nguyễn Trung Hậu, một trong những môn đệ đầu tiên của Đức Cao Đài, đã viết giai đoạn này như sau. Mãi đến đêm Noel 24 December 1925, Thất Nương giáng cơ trường phải chỉnh đàn cho Nghiêm Hầu tiếp giá. Nghe vậy, mấy ông Cư Tác Sang nửa mừng nửa sợ lật đật sắm đủ hương đăng trà quả, chỉnh đàn cho có nghi tiết. Đoạn hai ông Cư Tắc mới ngồi lại chấp cơ, cơ dáng như vậy. Ngọc Hoàng Thượng Đế viết Cao Đài Giáo Đạo Nam Phương: muôn kiếp có ta nắm chủ quyền, vui lòng tu niệm hưởng ân thiên, đạo màu rưới khắp nơi trần thế, ngàn tuổi muôn tên giữ trọn bền. Đêm nay phải vui mừng vì là ngày ta xuống trần dạy đạo bên Thái Tây, tức Europe. Ta rất vui lòng mà đặng thấy chư đệ tử kính mến ta như vậy. Nhà này sẽ đầy ơn ta, ta sẽ làm cho thấy huyền diệu đặng kính mến ta hơn nữa. Đức Cao Đài lại phán rằng, bấy lâu thầy vẫn tái danh A Á Ớ là cốt để dìu dắt các con vào đường đạo đức, Hồi chẳng bao lâu đây các con phải sáng giúp thầy mà khai đạo. Các con có thấy thầy khiêm nhượng là dường nào chưa? Các con nên bắt chước thầy trong mảy múng thì mới xứng đáng là người có đạo đức. Đến đêm mồng 1 tháng Giêng năm 1926, có một người bên đạo Thiên Chúa đến nhà ông Cao Quỳnh Cư mà phân như vậy: xin cho tôi để thử trên bàn cầu cơ hình Đức Chúa Giêsu và một cây thánh giá. Nếu Đức Cao Đài là Thượng Đế thật thì mới giáng cơ được. Bằng là quỷ phương, thấy hai vật báo ấy tự nhiên phải tránh. Ông Cư bằng lòng cho thử, đoạn cùng ông Tắc ngồi lại hầu cơ. Đức Cao Đài giáng như vậy. Các con hiểu Giêsu là ai chăng? Trước ta đổ máu cho loài người vì thương yêu, nay ta đến cứu loài người cũng vì thương yêu. Bay đủ thương yêu ta dường ấy chăng? Ta cầu bay biết ăn năn, ta trong bay biết ăn năn hầu cứu chữa bay. Từ đấy mấy ông Cư, Tắc, Sang, Hậu, Đức đều hết lòng thờ phượng, tín ngưỡng Đức Cao Đài và lo dưỡng tánh tu tâm để chuyên về đạo đức. Đó là việc các ông Cư, Tắc, Sang, Hậu, Đức lúc ấy. Ông Lê Văn Trung gặp nhóm Phò Loan. Sau đây là việc Đức Thượng Đế thu phục ông Lê Văn Trung. Ông Hậu viết: vào khoảng tháng 4 nhuần năm Ất Sửu, tức tháng 6 1925, trong chợ gạo Chợ Lớn thường đêm có thiết đàn thỉnh tiên. Một hôm ông Hội đồng Nguyễn Hữu Đắc gặp ông Lê Văn Trung đang đi dạo mát. Ông Đắc bèn rủ ông Trung lên chợ gạo hầu đàn. Biết chỗ rồi, từ đấy mỗi lần ở chợ gạo có cầu cơ thì ông Trung đều đến. Lần lần ông nhiễm thâm mùi đạo, một ngày một tỉnh ngộ, thuế lần gia đình sự thế, rồi trường trai giữ giới và chuyên việc tu hành. Sau khi độ ông Trung rồi, chư tiên dạy bế đàn chợ gạo, làm cho chư nhu thảy đều ngơ ngẩn không rõ cớ gì. Mãi đến ngày 5 tháng Chạp năm Ất Sửu, tức 18 tháng Giêng 1926, ở Sài Gòn Đức Thượng Đế giáng cơ, dạy hai ông Cư Tắc đem cơ vô nhà ông Trung, chợ Lớn quê Tista, cho ngài dạy việc. Hai ông này lấy làm bỡ ngỡ vì thuở nay chưa hề quen biết ông Trung, nhưng lệnh trên đã dạy, dưới phải vâng theo. Sau khi đến nhà ông Trung, ông Cư thuật rõ đầu đuôi thì ông Trung lòng rất hoan nghênh, lật đật sắm sửa thiết đàn. Thượng Đế giáng cơ dạy đạo và khuyên việc tu hành. Ngài lại phán rằng ngài đã sai Lý Thế Bạch dìu dắt ông Trung nơi đàn chợ gạo đã lâu rồi. Ngài lại dạy: Trung, nhất tâm nghe con, sống cũng nơi thầy, thác cũng nơi thầy, thành cũng nơi thầy mà đọa cũng nơi thầy. Con lấy sự sáng của con mà suy lấy. Một trời, một đất, một nhà riêng, dạy dỗ nhân sanh, đặng giả hiền, cầm mối thiên cơ, lo cứu chúng, đạo người vẹn vẻ mới là tiên. Từ đây ông Trung ngửa văn thánh ý, thu xếp việc nhà một dạ xả thân hành đạo. Đó là việc thành lập nhóm môn đệ đầu tiên trong cơ phổ độ sau này. Ta có ngờ đâu mọi việc xảy ra sau đó là cả một bước dài trang trọng khai sinh nhà đạo mới. Mà ngoài thiên mệnh thiên liêng đã dông ruổi thì không nhân lực nào thành tựu được. Những ngày khai đạo, Đức Ngô Minh Chiêu từ bao lâu vẫn lo việc tu kỹ, ít khi giao dịch với ai. Một hôm vào hạ tuần tháng Chạp năm Ất Sửu, bỗng thấy một nhóm người cung kính đến tìm nơi ngài đang ở số 110 Bona. Đó là các ông Trung, Cư, Tắc, Sang, Hậu, Đức, theo lệnh của Đức Cao Đài tìm đến Đức Ngô để hỏi cách thờ phượng và lo mở đạo. Ngài lại còn dạy rằng mỗi mỗi phải do ông Chiêu là anh cả. Lúc ấy trong hàng môn đệ của Đức Cao Đài, kể chung hai nơi, họp lại có tất cả 13 người. Quý ông Ngô Văn Chiêu, Vương Quang Kỳ, Nguyễn Văn Hoài, Võ Văn Sang, Đoàn Văn Bản, Lê Văn Trung, Lê Văn Giảng, Lý Trọng Quý, Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Cao Hoài Sang, Nguyễn Trung Hậu, Trương Hữu Đức. Sự gặp gỡ đã diễn ra trong vô cùng hoan hỷ của đôi bên. Theo lệnh của Đức Cao Đài, đêm 30 tháng Chạp, năm Ất Sửu, Đức Ngô Minh Chiêu đi với ông Cư và Tắc đến nhà mỗi vị đặng chúc mừng tân xuân. Ngài lại dạy hãy tới nhà mỗi vị thì hai ông Cư Tắc phọt cơ cho Đức Thượng Đế phê bình tánh hạnh mỗi người. Trước hết lại nhà ông Võ Văn Sang, tới nhà ông Lý Trọng Quý, cuối cùng trở lại nhà ông Lê Văn Trung. Những bài thi cho mỗi vị xin dành lại phần sau. Đây cũng là bài Thánh Ngôn Giao Thừa Bính Dần, nguyên văn bản chính, bút tự của ông Tuyết Tân Thành, do ông Nguyễn Trung Hậu giữ, giao lại cho Đồng Tân ngày 26 tháng 9, 1959, tức ngày 24 tháng 8 Kỷ Hợi, năm Đại Đạo thứ 34, dùng làm sử liệu. Pháp Đàn, Đức Ngô Minh Chiêu, Phò Loan, ông Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, độc giả ông Nguyễn Trung Hậu, điển ký ông Tuyết Tân Thành, đi từ nhà này sang nhà khác theo thứ tự. Sài Gòn tháng 9 1959, Đồng Tân, Trần Thái Chân. Lời chú thích của tác giả ghi ở cuối bài Thánh Ngôn, chép theo lời ông Nguyễn Trung Hậu. Cũng đem giao thừa Bính Dần này, sau khi đi các nơi về nhà ông Lê Văn Trung, tái cầu thì Đức Thượng Đế giáng dạy rằng, chư đệ tử nghe, Chiêu buổi trước hứa lời truyền đạo cứu vớt chúng sanh, nay phải y lời mà làm chủ dìu dắt cả môn đệ ta vào đường đạo đức đến buổi chúng nó lập thành. Chẳng nên thối trúc, phải thay mặt cho ta mà dạy dỗ chúng nó. Đức Ngô Bạch Khoa, đến 1933 thì đạo mới lập thành, cơ gõ phải. Trung Kỳ Hoài, ba con phải lo thay mặt cho Chiêu mà đi độ người, nghe và tuân theo. Bản Sang Giảng Quý, lo dọn mình đạo đức đặng truyền bá cho chúng sinh, nghe và tuân theo. Đắc, con phải họp một vào đây đặng giúp đỡ Trung, nghe và tuân theo. Ông Đắc bạch thầy, mắt lo vung tròn hội minh lý, cũng một góc tùy ý con định, sao chớ trách thầy. Đức Tập Cơ, Hậu Tập Cơ, sao theo mấy anh đặng độ người, nghe và tuân theo. Ấy là nguyên văn lời Thánh Ngôn phân công đầu tiên, làm văn kiện căn bản khai đạo. Giờ tí mồng 1 tháng Giêng năm Bính Dần, tức 12 tháng 2 1926, qua đến mồng 9 tháng Giêng, tức ngày 20 tháng 2 1926, nhằm ngày vía Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, ông Phủ Vương Quang Kỳ có thiết đàn tại nhà ông, đêm ấy có mời Chi Nhu và mấy vị đạo hữu hầu đàn. Thượng Đế giáng cơ dạy như vậy: Bửu tòa thơ thời trổ thêm hoa, mấy nhánh rồi sao cũng một nhà, chung hiệp ráng dung nền đạo đức bên lòng, son sắc đến cùng ta. Cái nhánh cách con là nhánh chính mình thầy làm chủ, sao có con sẽ hiểu. Thầy vui muốn cho các con thuận hòa nhau hoài, ấy là lễ hiến cho thầy rất trọng. Phải chung lo cho danh đạo thầy tức là các con tức là thầy. Phải làm cho nhau đặng thế lực, đừng ganh gỗ nghe. Các con giữ phận làm tùy ý thầy muốn, ngày kia sẽ rõ ý muốn của thầy. Khi ấy Đức Ngô xin Thượng Đế lấy tên mấy người môn đệ hiện diện mà cho một bài thi kỷ niệm ân trên bàn cho bốn câu như sau: Chiêu Kỳ Trung Độ Dẫn Hoài Sanh, Bản Đạo Khai Sang quý giảng thành. Hậu đức tắc cư thiên địa cảnh, quần minh mân đáo thủ đài danh. Thượng đế lại phán, quần minh mân sao sẽ rõ? Nguyên 12 chữ lớn trong 3 câu trên là 13 vị môn đệ trước tiên của Thượng đế. Sang chỉ ông Võ Văn Sang, còn ông Cao Hoài Sang vắng mặt. 3 chữ lớn trong câu chốt là tên 3 vị hầu đàn. Quý vị có tên trong bài thi trên đây là Đức Ngô Minh Chiêu, Đốc Phủ, ông Vương Quang Kỳ, Tri Phủ, ông Lê Văn Trung, cựu Thượng Nghị Viên, ông Nguyễn Văn Hoài, Thông Phán, ông Đoàn Văn Bản, Đốc Học, ông Võ Văn Sang, Thông Phán, ông Lý Trọng Quý, Thông Phán, ông Lê Văn Giảng, Thư Ký, ông Nguyễn Trung Hậu, Đốc Học Tư Thục, ông Trương Hữu Đức, Thư Ký, ông Phạm Công Tắc, Thư Ký, ông Cao Quỳnh Cư, Thư Ký. Những bài thánh ngôn đầu tiên cho ta thấy một điển lực vô hình bí nhiệm đã chuyển khai đạo trời, hẳn không phải chỉ có giá trị trong một thời gian mà là vĩnh cửu. Cho nên mỗi hành động của một môn đệ đều phụ thuộc vào điển lực vô hình. Nhưng khi nhân dục đã bị ma quỷ đem đường thì một hình phạt hữu hình không tránh khỏi để thấy rõ huyền diệu của Thượng Đế. Vì thế khi đạo cao đài thành hình trong mọi êm đẹp như vậy thì trước quỷ ma khuấy phá cũng không phải là ít. Cho nên ta được mục kích bao nhiêu thử thách trong mọi khảo thí ghê hồn mà Thượng Đế đã bày ra để rèn luyện tâm trường các môn đệ sau này, khiến thể tình phàm phu không khỏi dựa vào đó mà bàn tán ít nhiều. Sự thành hình phần vô vi, phần phổ độ. Đạo cao đài sau khi thành hình trong ngoại êm đẹp như thế được hơn 2 tháng thì xảy ra một biến cố lớn lao khiến phần đông không phân biệt được lẽ chánh tà mà đem lòng hồ nghi nền đạo, vân vân và vân vân. Tuy nhiên ta không cần phải bàn cãi nhiều về vấn đề này, vì Thượng Đế hẳn có quyền năng vô lượng thưởng phạt công minh. Có lẽ nào Ngài lại chẳng thấy trước chúng ta những việc đã xảy ra sao? Vậy ta nên tìm trong những lời thánh ngôn đầu tiên có những gì soi rọi cả một thời gian tối tăm mà đạo cao đài đã phải trải qua cho đến bây giờ chưa hết. Ngày 13 tháng 3 năm 1926, Đức Cao Đài có dạy: Thầy cho các con biết trước đặng sau này, đừng trách rằng quyền hành thầy không đủ mà kèm thúc trọn cả môn đệ. Các con dư hiểu rằng phàm muốn việc chi cũng có thiệt và cũng có dối. Nếu không có thiệt thì làm sao cho biết đặng dối? Còn không có dối làm sao phân biệt cho ra cái thiệt? Cười, thầy nói cho các con hiểu rằng, muốn xứng đáng làm môn đệ thầy thì khổ hạnh lắm. Hễ càng thương bao nhiêu thì lại càng hành bấy nhiêu. Như đáng môn đệ thầy thì Bạch Ngọc Cung mới chịu rước, còn ngã thì cửa địa ngục lại mời. Thương thương ghét ghét ai thấu đáo vậy ôi. Bởi vậy cho nên thầy chẳng vì ghét mà không lời khuyến dụ, cũng chẳng vì thương mà không sai quỷ dỗ dành. Thầy nói trước cho các con biết mà giữ mình. Chung quanh các con dù xa dù gần, thầy đã thả một lũ hổ lang ở lộn với các con. Thầy hằng suối chúng nó thừa dịp mà cắn xé các con. Xong, trước thầy đã cho các con mặc một bộ áo thiết giáp. Chúng nó chẳng hề thấy đặng là đạo đức của các con. Vậy ráng giữ gìn bộ thiết giáp ấy hoài cho tới ngày các con hội hiệp cùng thầy, nghe và ráng tuân theo. Thánh ngôn hiệp tuyển. Như thế những môn đệ đầu tiên của Đức Cao Đài không phải hoàn toàn là những nguyên nhân để đáng được một công quả đầy đủ hầu đặng ban thưởng sau này, mà những vị ấy còn có thể do ma quỷ đem đường để làm sai với ý muốn của Thượng Đế nữa. Đức Ngô Minh Chiêu đã thành đạo, lẽ nào không nhìn rõ thiện chí của mỗi người được, nhưng ngặt vì bộ thiết giáp là đạo đức của Ngài mà Thượng Đế đã ban cho quá ư kính cẩn, nên bạn đồng đạo lúc bấy giờ chỉ chỉ nhìn vào bản tâm của mình mà suy ra ngài. Do đó, có những tà ý xâm nhập vào các vị Phà Loan lúc ấy, chưa đủ công phu tu luyện, cần thiết để giữ tính cách vô tư cho trọn vẹn nơi mình. Có lẽ vì thế mà trong các bài cơ do các ông Phà Loan lúc ấy, ngài biết có nhiều phần không phải của Thiên Liên, nên vốn sẵn căn bản đạo lý phán đoán đanh thép nơi mình. Ngài phải tỏ ra một thái độ của người đệ tử đầu tiên có bổn phận giữ gìn bí pháp của Đức Cao Đài, sao cho nguyên vẹn theo như bài thi cuối cùng ơn trên đã cho ngài ở Phú Quốc. Nhân thiết nghĩ rằng đối với một mối đạo lớn như đạo Cao Đài, phi bàn tay Thượng Đế không bao giờ thành hình được, mà đã có bàn tay của Thượng Đế thì mọi việc xảy ra, dù ta hiểu cách nào cũng là do thiên ý. Đức Ngô Minh Chiêu tách ra khỏi nhóm Phò Loan. Về khoảng này, ông Nguyễn Trung Hậu viết trong Đại Đạo Căn Nguyên như sau. Ông Trung vẫn vâng theo thánh ý lo thiết đàn giảng đạo. Ông Chiêu lại ở nhà lo bề tự giác. Ý ông không muốn mối đạo truyền bá ra cho nhiều người. Ông vẫn lấy câu ngộ thân bất độ hà thân độ mà làm tôn chỉ. Vì vậy mà ông tách riêng ra kể từ ngày 14 tháng 3 năm Bính Dần, tức 24 tháng 4 1926. Đồng một ý kiến ấy thì có các ông Nguyễn Văn Hoài, Võ Văn Sang, Lý Trọng Quý. Trong bài đàn gặp gỡ đầu tiên giữa quý vị Phò Loan, và muốn chứng minh điều này, ta hãy bình tâm suy nghiệm các thánh ngôn ngày trước khi Chúa có sự phân chia ấy, và tính cách thối trúc của Đức Ngô trong việc truyền bá mối đạo mới như thế nào. Cứ suy cho kỹ cái lý ẩn tàng trong bài đàn gặp gỡ đầu tiên giữa quý vị Phò Loan và Đức Ngô, ta cũng biết được thiên mạng dành cho Đức Ngô không phải như nhiều người quan niệm là có thể so sánh được hoặc thay thế được với một người khác tại thế gian này. Bài thánh ngôn đêm giao thừa Bính Dần phải nói là bài thánh ngôn căn bản cho nền đạo, đã phân định rõ ràng nhiệm vụ của mỗi nhà khai đạo trong việc quảng truyền nền chân đạo. Trong bài này, Đức Cao Đài đã khuyên Đức Ngô không được thối trúc việc thay cho Đức Cao Đài mà làm chủ mối đạo và dìu dắt chư môn đệ đến buổi lập thành. Trong buổi đàn này, Đức Ngô có bạch với ơn trên là qua năm 1933 thì đạo mới lập thành, ơn trên gõ cơ phải. Như vậy việc tách rời của Đức Ngô trước năm 1933 phải có một nguyên do, ta có thể tạm tìm ra như sau. Thứ nhất, các ông Phò Loan vì nô nức với những kết quả truyền đạo buổi đầu, mới sớm thành lập cơ sở tôn giáo mới. Kết quả đã đưa đến việc ma quỷ quấy phá mà Đức Ngô đã biết trước, tức là lễ khai đạo tại Từ Lâm Tự. Thứ hai, ngài đã thọ pháp với Đức Cao Đài và đã đạt đạo nhiệm màu trước khi rời Phú Quốc, thì việc gì xảy ra ngài không thấu đáo. Nhưng pháp đạo phải như vậy, thì phần vô vi mới khó ai tìm đến, nên được bảo toàn hơn. Đoạn này Đức Ngô có nói với chư đệ tử lúc ấy rằng, ông làm như thế cho mình dễ tu đấy. Bởi thế cho nên, ngày Đức Ngô tách riêng là ngày 14 tháng 3 Bính Dần, tức ngày 24 tháng 4 1926, chính là ngay sau kỳ đàn giải sắp cuộc thiên phong thành vị hộ pháp Phạm Công Tắc, đầu sư Thượng Trung Nhật, đầu sư Ngọc Lịch Nguyệt cùng sắp đặt cách tuyên thệ vào đêm trước. Như vậy ta có thể xem từ hôm 14 tháng 3 Bính Dần, Đức Ngô đã dìu dắt các nhà khai đạo đến chỗ lập thành phần phổ độ. Ngài đã không thối trúc nhiệm vụ Đức Cao Đài giao phó mặc dù đạo pháp nhiệm màu. Nếu sơ hở lệch lạc một tí là làm hại cả bí pháp mà ngài đã tu luyện dày công bấy lâu nay. Kể từ ngày nay, hai phần vô vi và phổ độ đã có những căn cơ xây dựng dị biệt, nhưng cũng phát xuất từ một chánh pháp của Đức Cao Đài mà ra. Đó là một thiên lý không chối cãi, phải được sáng tỏ trong chân thành của những tâm linh
vô tư, thuần khiết. Nói về thái độ tán đồng của Đức Ngô đối với công việc của các nhà truyền đạo, được chứng tỏ trước khi Ngài tách riêng một cách rất cụ thể. Tuy Ngài ở nhà lo công vu tu kỹ, không thể sao nhãng việc luyện đạo, nhưng thường mỗi tối thứ bảy thì Ngài có thiết một tiệc chay ở nhà Ngài tại lầu 3, số 110 đường Bona, để khoản đãi các vị đã thay mặt cho Ngài đi giảng đạo. Ngài nói đó là công quả chút ít của Ngài trong việc truyền bá đạo Cao Đài. Ngài lại còn xuất tiền của Ngài mua cho mỗi vị một cái áo xuyến đen hoặc áo hàng trắng để mặc mà làm việc cho đạo. Trước khi Ngài tách riêng lập phần vô vi độ 10 hôm, thì ngày 14 tháng 4 1926, Thánh Ngôn có dạy như sau. Trung cư tách ba con lập tức lên chiêu, biểu nó sắm liền một bộ thiên phục màu trắng, có chữ càn của bát quái, theo y kiểu thầy vẽ, theo bằng chữ vàng, dặn nó mua thứ hàng thiệt tốt, mão cũng vậy. Dù Ngài không chịu nhận chức giáo tông như ân trên đã truyền dạy, nhưng Ngài cũng xuất tiền ra trả công mai bộ áo mão đó. Bộ áo mão này vì Ngài không chịu mặc, nên mấy năm thành lập tòa thánh Tây Ninh vẫn để nguyên trên ngai giáo tông, sau này mới mất tích. Theo lời bà Cao Quỳnh Cư thì bộ thiên phục giáo tông này do bà mai, phải chăng đó là một sự thử thách của vô hình với Ngài để xem vàng đá như Ngài đã thử lòng đệ tử sau này. Vào đêm Đức Ngô tách riêng, tức 24 tháng 4 1926, Thánh Ngôn dạy như sau. Thầy nhất định đến chính mình thầy độ rỗi các con, chẳng chịu giao chánh giáo cho tay phàm nữa. Nhưng mà buộc phải lập chánh thể, có lớn nhỏ đặng để cho các con nhiều dắt lẫn nhau, anh trước em sau, mà đến nơi bồng đảo. Vì vậy thầy mới lập ra một phẩm giáo tông, tức là anh cả, ba phẩm đầu sư, nghĩa là giáo hữu. Chẳng đặng ai dưới thế này còn đặng phép nói rằng, thế quyền cho thầy mà trị phần hồn của nhân loại. Ai có đức hạnh lớn thì mới ngồi đặng địa vị của thầy ban thưởng, còn môn đệ ai cũng như ai, không đặng gây phe lập đảng. Những kẻ nào phạm tội thì thầy trục xuất ra ngoài, cho khỏi điều rối loạn. Ta có thể ngờ rằng những câu Thánh Ngôn này đã là một hậu quả trực tiếp việc Đức Ngô tách rời ra khỏi nhóm Phò Loan. Ấy thế, khúc quanh đạo sử đã diễn biến một cách ngặt nghèo, gây mối phân tán trong các môn đệ. Đầu tiên khiến chúng ta hôm nay tưởng như đó là một vết đen lớn trên bức tranh thiên đạo. Có ai ngờ rằng đó là một thiên lý không thể không có để bảo tồn cơ đạo tiến sau này. Quả thế, ta có thể tìm biết sự hoạt động của hai bên có phần biệt lập, nhưng về phương diện tín ngưỡng thì vẫn tôn kính Đức Cao Đài. Ta thử xét lần lượt từ phần phổ độ đến phần vô vi để tường tận chân lý khai mở đạo trời lúc ấy. Phổ độ. Công việc buổi đầu của cơ phổ độ, thời gian trước khi thành lập tòa thánh Tây Ninh. Có hiểu biết ít nhiều những ngày đầu tiên của đạo, người ta mới nhận biết được quả là một lẽ huyền vi khi ẩn khi hiện mà Thượng Đế đã quá vì lòng từ bi độ rỗi chúng sanh. Ngài dạy, vốn từ trước thầy lập ra ngũ chi đại đạo là nhân đạo, thần đạo, thánh đạo, tiên đạo, Phật đạo, tùy theo phong hóa mỗi thân nhân loại mà gầy chánh giáo. Là vì khi trước càng khôn vô đắc kháng, khôn vô đắc duyệt, thì nhân loại hành đạo duy có nội tư phương mình mà thôi. Còn nay thì nhân loại đã hiệp đồng, càng khôn dĩ tận, thức thỉ lại bị phần nhiều đạo ấy mà nhân loại nghịch lẫn nhau, nên thầy mới nhất định quy nguyên phục nhất,
Lại nữa, trước thầy lại giao chánh giáo cho tay phàm, càng ngày càng xa thánh giáo, mà làm ra cuộc phàm giáo. Thầy lấy làm đau đớn, hằng thấy gần trót 10.000 năm, nhân loại phải xa vào nơi tội lỗi, mạt kiếp chúng A Tỳ. Thầy mất nhất định đến chính mình thầy độ rỗi các con. Thánh ngôn hiệp tuyển. Thế nên, sau đêm khai đạo, đêm giao thừa Bính Dần, Thượng Đế đã thu phục nhiều vị có học thức và danh giá như Quý Ông Đốc Phủ Lê Bách Trang, Nguyễn Ngọc Tương, Lê Văn Hóa, Mạc Văn Nghĩa, Nguyễn Ngọc Thơ, vân vân. Các ông Lê Văn Lịch, Nguyễn Văn Tương, Trần Đạo Quang, Nguyễn Văn Kinh, Lâm Quang Bính đều là quý vị đạo đức. Phò Loan thì ngoài các ông Cư Tắc Sang Hậu Đức lại thêm các ông Cao Quỳnh Diêu, Cao Minh Chương, Phạm Tấn Đại, Trần Duy Nghĩa, vân vân. Trong quyển Đại Đạo Căn Nguyên, ông Nguyễn Trung Hậu viết về giai đoạn này như sau: nguyên ban đầu mấy ông Trung Kỳ Cư Tắc Sang Hậu Đức bản giảng mỗi đêm đều tụ lại khi ở nhà ông Trung Rue Testa Chợ Lớn, khi ở nhà ông Cư Rue Bourdet Sài Gòn, khi ở nhà ông Bản Cầu Kho, để cầu Thượng Đế giáng cơ dạy đạo. Mà hễ mỗi lần có Chư Nhu đến xin nhập môn, Thượng Đế lại dạy phải đến tại đàn Cầu Kho. Vì vậy mà nhà ông Bản thành ra một cái đàn lệ, rồi gọi là Tiểu Thánh Thất. Thánh thất Cầu Kho ban đầu rất hẹp, đồ đạc thiếu trước hụt sau, vì chủ nhà lúc bấy giờ đang ở trong vòng bẩn chật, không đủ sức sắm đồ vật để thờ cho xứng đáng. Bàn thờ chỉ là một cái ghế nho nhỏ, làm bằng cây giá tỵ. Thiên nhãn chỉ vẽ trong một mảnh giấy con, cao chừng 3 tấc, ngang độ 2 tấc tay. Chiếu đệm cũng không đủ trải mà lại. Tình cảnh tuy nghèo mà mấy chục bổn đạo cũng không hổ. Cứ mỗi đêm thứ bảy đều hầu đàn, không bao lâu lại được nhiều vị đạo tâm lo sửa sang thánh thất lại mới có chút vẻ vang. Quan phủ Vương Quan Kỳ lo chưởng quản việc cúng tế trong đàn và thuyết đạo. Ông Đoàn Văn Bản, ông Nguyễn Trung Hậu, ông Thuyết Tân Thành và ông Lê Thế Vĩnh lo sửa soạn dọn dẹp nơi thất cho có trang nghi. Ông Lê Văn Giảng, ông Giáo Hiến cùng một ít đạo hữu lo sắm đồ lặt vặt trong thất. Đương khi ở thánh thất Cầu Kho, quan phủ Vương Quan Kỳ cùng mấy vị vừa kể trên đây lo thiết đàn giảng đạo, ông Lê Văn Trung lại cùng mấy ông Cư Tắc Nghĩa xuống miệt Cần Duộc lập đại đàn, khi thì ở chùa Vĩnh Nguyên, khi thì ở Hội Phước. Thêm có quan phủ Nguyễn Ngọc Tương, quan phủ Lê Văn Hóa, ông Lê Văn Lịch và ông Nguyễn Văn Kim giúp sức vào, nên trong mấy quận Cần Duộc, Cần Đước, thiên hạ nhập môn nườm nượp. Mỗi một lần thiết đàn, số người cầu đạo kể có trót ngàn. Cách không lâu, Thượng Đế dạy lập thêm 5 cái đàn lệ nữa, kể chung với đàn Cầu Kho là 6 cái. Đó là việc thành lập những đàn phổ độ đầu tiên. Khai đạo với chính phủ. Sau đây là việc khai đạo với chính phủ. Ngày 23 tháng 8 năm Bính Dần, tức 29 tháng 9 1926, ông Thượng Nghị viên Lê Văn Trung vân thánh ý hiệp với chư đạo hữu, cả thể là 247 người tại nhà ông Nguyễn Văn Tường đứng tên vào tịch đạo để khai đạo với chính phủ. Tờ khai đạo đến mồng 1 tháng 9 Bính Dần, tức ngày 7 tháng 10 năm 1926 mới gửi lên chính phủ cho quan nguyên soái Nam Kỳ là ông Le Foll. Vị toàn quyền Đông Pháp lúc bấy giờ là Pierre Pasquier mới tạm thay ông Varennes từ ngày mồng 4 tháng 10 năm 1926. Chính phủ Việt Nam bắt đầu triều Bảo Đại. Vĩnh Thụy lên ngôi ngày mồng 8 tháng Giêng 1926. Trong tờ ấy có 28 người ký tên thay mặt cho cả chư đạo hữu có tên trong tịch đạo. Tờ khai đạo làm bằng chữ Pháp. Khai đạo xong rồi, việc phổ độ lục tỉnh bắt đầu. Chỉ hơn một tháng mà đạo hữu có đến mấy vạn người. Lễ khai đạo tại Từ Lâm Tự.
đêm 14 tháng 10 năm Bính Dần, tức 18 tháng 11, 1926, là đêm khánh thành thánh thất Từ Lâm Tự ở Gọt Kén. Dự lễ có đủ mặt các chức sắc quan viên Pháp Nam. Ông Lê Văn Trung đứng chủ đàn. Một cuộc biến loạn đã xảy ra. Do quỷ ma khuấy phá, ông Hậu tường thuật như sau. Đêm ấy vì đông người mà cuộc lễ hóa ra thất nghiêm, nên Thượng Đế giáng cơ chỉ để mấy lời quở trách rồi thăng. Tà quái thừa dịp Thượng Đế và chư thần thánh tiên Phật thăng rồi, bèn nhập vào một vị nam và một vị nữ bổn đạo mà gây rối ra. Mạo xưng là Tề Thiên Đại Thánh và Quan Âm Bồ Tát, ban đầu trong bổn đạo còn tinh thiệt, hết dạ kính thành, sau lần xem cách hành động của chúng nó lấy làm lộng, chừng ấy mới phân chính tà thì là rất muộn. Rã cuộc người biết đạo chẳng nói chi, duy kẻ nhẹ tánh thì gãi đầu chắc lưỡi, ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Thấy tình hình như vậy, ông Quan Ba Mô Nê khuyên giải trong bổn đạo như vậy: công cuộc các ông làm đây là rất phải, các ông chẳng nên vì một cuộc biến thường tình như vậy mà ngã lòng thối chí. Tôi cho là thường tình vì bên tay, trong mấy đàn thỉnh tiên cũng thường xảy ra những điều rối rắm như vậy. Tôi có lời khuyên các ông từ rài sắp lên, hễ có cầu cơ thì chớ nên hiệp nhau đông đảo, vì cần phải có thanh tịnh, mà hễ đông người thì một là mất bề thanh tịnh, hai là tư tưởng bất đồng, không tương ứng nhau, được thì không linh nghiệm. Theo lời ông Mai Thọ Truyền, Hội trưởng Phật giáo Nam Việt hiện nay, vốn bạn cùng sở với Đức Ngô, trước khi có hội ở Gọt Kén, ông có đến hỏi ngài, ngài vừa cười vò đầu mà nói, chưa đến ngày giờ mà anh em họ làm sớm quá, thì để ma quỷ nó khảo hư việc cho mặt coi. Ông Truyền nghe mà không hiểu thế nào. Mãi đến 10 hôm sau, khi xảy ra vụ quỷ nhập đàn, báo chí đăng tin, ông Truyền mới kinh sợ lời nói của Đức Ngô. Lời ông Mai Thọ Truyền thuật lại với quý ông Nguyễn Trí Cảnh, Nguyễn Văn Truyện và Nguyễn Văn Tượng tại Chiếu Minh Đàn, Cần Thơ, ngày 1 tháng 7, 1959.